không có trả lời được. Nhưng mà thiệt ra người nào hỏi rằng cái tâm ở đâu mà chỉ cho coi thì câu hỏi đã sai rồi. Cũng giống như hỏi rằng hư không ở đâu, anh Hầm làm ơn chỉ giùm tôi hư không và bắt giùm tôi hư không, thì thiệt ra câu hỏi đã sai. Bởi vì hư không là những cái không có, những cái mình nắm bắt không được nhưng mà nó hiện hữu. Giống như vậy tâm mình cũng vậy, tâm mình tuy rằng mình không thấy, không thấy nó bên lớn, nó không thấy to dài ngắn, nhưng mà nó có trong cuộc sống của chúng ta. Đó, chẳng hạn như bây giờ khi nào mà mình khởi tâm giận thì mặt mình nữa là nó nổi lên đỏ chẳng hạn vậy. Hay mà mình thấy cái cách đó mình ưa thích hoặc người ta khen mà mình cười, mình nói là mình nở mũi á, thì cái tâm nó đang hiện khởi. Mà cái tâm mà hiện khởi đó ta gọi là vọng tâm. Quý vị lưu ý đó, cho nên ở đây ta đặt trước nhất là vọng tâm, tức là cái tâm không hình pháp, không thể thấy được, chỉ lo các pháp hư vọng mà hiệp lại. Hư vọng mà hiệp lại thôi, cái thiệt ra thì nó không thiệt. Cũng giống như người ta khen mình đẹp á thì mình sung sướng, nhưng mà bây giờ mình thử tìm cái đẹp của mình coi thì cái đẹp nó không thiệt. Quý vị thấy cái đẹp không thiệt, không thiệt là vì nó là do nghĩa là tứ đại, trong đó chúng ta thấy là nó do tứ đại cái gì, thì quý vị thấy là do đất nước lửa gió mà hợp thành. Thì bây giờ cái thân mình nó không thiệt, cho nên là một mai nó cũng giả tan thôi. Mà bây giờ khi mà mình nghe người ta khen mình đẹp rồi mình cảm thấy sung sướng, mà ta chê mình xấu á rồi mình cảm thấy đau khổ, thì rõ ràng là mình bị các pháp hư vọng làm cho mình điên đảo. Điên đảo chứ không thiệt. Cho nên từ chỗ này đó, trong bài kinh mà nói cho Phật tử rõ, vì cái tâm rốt ráo không có chủ thể, không có ngã và ngã sợ, cho nên gọi là tâm hư vọng. Không có chủ thể, không có ngã và ngã sợ. Tại sao vậy? Thì tại vì chúng ta đã tìm lại cái cội gốc của nó. Giống như chúng tôi có dịp mà giảng vị nghe, tức là cái tứ đại của mình đang có đây nè, cái mà hiện ra cái thân này đều là giả hết. Cũng như bây giờ quý vị đang ngồi đây, thì mình tự cho mình là mình, không, mình có một cái thân bao nhiêu ký đó, nhưng mà thật ra cái cho mình đó cũng là giả luôn. Cũng như khi mà quý vị ăn, uống, thở ra, thở vào, chúng ta đều mượn hết. Thở hơi vào thì mượn không khí, rồi mà thở vào phải thở ra lại. Nếu mà khi nào mà không thở ra lại thì khi đó chúng ta chết, chúng ta từ giả cuộc đời, cho nên mới là nó không thiệt. Cũng như ngày nào quý vị không ăn thì quý vị chịu không nổi, không ăn 3 ngày thì quý vị bắt buộc phải đi ra lò thiêu, không chịu nổi nữa. Thì mình không mượn được nữa, nhưng mà mượn mà nếu quý vị mượn không trả thì nó sẽ đòi. Có ai mà mượn không trả đâu. Quý vị ăn buổi sáng mà chừng 3 ngày không trả, quý vị chịu nổi không? Bắt buộc phải trả lại cho đất. Đơn giản thôi, tức là từ đất, nước, lửa, gió, cái thân mình cho rằng đẹp này nè là hoàn toàn là bất tịnh, và chúng ta vay mượn mà chúng ta không có thật. Cho nên ở chỗ đây á, xác định lại cái nhân mà chúng ta mà nó đưa chúng ta đi đến là nó không thiệt, mà tại vì chúng ta mơ hồ và đồng thời chúng ta do hư vọng mà hiệp lại. Ở đây chúng tôi mới nhớ rằng có câu chuyện kể cho quý vị nghe. Nói rằng có một cái vị, từ nhỏ có một chú nhỏ, cha mẹ mồ côi sớm, rồi được một vị thiền sư lượm về nuôi. Lượm về nuôi thôi, lượm về nuôi rồi lớn lên. Có một thời gian rất dài chú tiểu đó ở với vị thiền sư trên núi, cho nên không biết gì chuyện trần gian, không có gặp người đời và không có gặp nam nữ gì hết. Rồi khi mà lớn lên thật là lớn, trưởng thành đó, khoảng 20 tuổi đó, thì một hôm nọ đó, chú tiểu được cái vị thầy đó, dẫn xuống núi đó, dẫn xuống núi. Thì khi mà dẫn xuống núi á, một hôm nọ đang đi trên đường đi á, thì chú tiểu mới gặp một cái con cọp, nó ngồi ở bên vỉa đường á, nó muốn bò ra. Thì bây giờ vị thiền sư mới đi tránh một bên đi. Thì chú tiểu sợ hãi mà hỏi rằng cái đó là cái gì. Thì vị thiền sư nói cái đó nguy hiểm lắm, đó là con cọp. Con cọp nó xé người ta và nó ăn, nó giết hại thân mạng mình, cho nên gặp nó con phải tránh ngay, đừng bao giờ mà gặp gỡ nó. Thì chú tiểu nghe nói sợ mà tiếp tục đi. Thì khi mà đi xuống trần gian á, thì đi công chuyện của vị thiền sư thì nó đi qua các cái chùa tự viện của thành phố á, thì chú tiểu gặp rất nhiều người. Mà đối diện với chú tiểu là đầu tiên là gặp người nam cũng có người nữ đó. Thì chú tiểu gặp rất nhiều cô gái đẹp ở thành phố. Thì chú tiểu đứng số mắt nhìn hoài. Thế thưa thầy, cái này là cái gì vậy? Thì ông thầy nói không được, cọp phải không, nguy hiểm lắm, thấy nó là phải tránh ra ngay. Thì chú tiểu nghe không sợ, sợ bởi vì mình biết rõ ràng là hôm đó thầy nói mình mà cọp đó thì nó ăn thịt người, nó xé người, nguy hiểm lắm. Thành ra chú tiểu sợ, sợ nhưng mà đi mà sao mà thấy cọp này nó không có làm gì mình đâu, cứ lồm dồm thế hoài à. Thành ra đứng lại dồm nhưng mà tiếp tục đi. Thì đi trong vòng 10 hôm sau, vị thiền sư trở về lại trên cái tỉnh thất tu tập đó, thì chú tiểu trở về. Thì mà khi trở về rồi đó, thì quý vị biết đó, chú tiểu cứ mỗi chiều đang ngồi bờ nước tắm rửa hoặc ngồi bờ xuống cứ nhìn hoài, rồi cứ ngồi cứ nhớ, không biết thầy mình nói sao chứ thấy con cọp kia nó dễ thương quá, không biết ăn thịt không mà thấy con cọp dễ thương quá. cứ ngồi nhớ hoài, cứ tơ tơ tưởng tượng các cái người mà ở thành phố hoài. Thì bây giờ vị thiền sư mà hỏi con làm gì mà con cứ suy nghĩ vậy? Cứ thưa thầy sao mà con thương con cột đúng không? Con thương con cột đúng không? Ở đây tức là tạo chúng ta thấy rằng cái tâm nó không hình tướng, nhưng mà đồng thời ghi nhận các hoàn cảnh và đồng thời do duyên hợp mà biến hình. Đó. Tự nhiên do cái chủng tử người đó sinh ra và khi lớn lên tác động tới sáu tầng, và chính cái ngủ ngầm đó nó tác khởi trở lại. Cho nên nữa là con cọp thì rất là nguy hiểm, có thể giết người, có thể làm cho người ta đau khổ, nhưng mà mình cũng thương con cọp như thường. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm của mình do mê tâm và do vận tâm không nhận thức được cái lý, cho nên do đó khi mà các duyên hợp lại và hợp tạm thành hình đó, mình cho rằng cái đó thiệt, mình mê đắm. Cho nên mình thấy tóc dài nó đẹp, mắt rồi nó có lông mi rồi này, nó đủ thứ đẹp hết. Chứ nếu mà khi mà chúng ta nhìn chân sự thật thì nó không phải là vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật xác định chúng ta biết rằng tâm không có hình sắc, không thể thấy được, chỉ do các pháp hư khởi. Chính cái chỗ mà mình không thấy cái tâm của chú tiểu đó, nhưng mà chính các pháp hư khởi liệt lại đó mà chúng ta xác định được rằng chú tiểu nó đang bị tâm, đang bị tương tư. Tâm chú tiểu đang bị tương tư. Chứ nếu mà bây giờ mình hỏi tâm chú làm sao thì mình không tìm được cái tâm đó. Nhưng mà cái tương tư đó do đâu? Là do các pháp hư vọng hiện đại thành. Là tại vì đi xuống núi, rồi chú thấy mấy nàng đi qua đi lại mà mặc áo xanh áo vàng, mới đầu chú sợ, nhưng mà sau này nó ám ảnh chú hoài, làm chú tưởng nhớ lại, thì chính cái đó là hư vọng. Và hư vọng đó tạo thành cái tâm. Đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta mới tìm lại cái câu nói của Đức Phật. Và khi mà hỏi rằng cái tâm mình bao giờ mà diệt được cái đó, bao giờ mà chúng ta diệt được cái đó, để chúng ta ngăn được cái nhân đó, thì bắt buộc chúng ta phải có thời gian tu tập. Mà khi mà chúng ta thời gian tu tập là chúng ta phải thấy được, như chúng tôi nói nãy, tức là mình phải quán được các pháp là vô ngã. Tức là quán được cái thân tứ đại này. Nếu mà chú tiểu thấy được rằng cái người nữ này, mà chú tiểu tập trung trở lại, mà nếu nói chúng ta, mà chú tiểu ngồi lại mới thấy rằng cái con cọp này đó, là thấy nó đẹp như vậy, nhưng mà nó là ở ngoài da nó như vậy, nó trắng nó vậy á, nhưng mà giống như một cái bình người ta vẽ đẹp ha. Người ta vẽ ở ngoài cái bình nó rất là đẹp, nhưng mà trong nó chứa những cái đồ dơ đó. Nó chứa những cái đồ dơ trong cái bình đó. Thì khi nào mà cái bình đó mình biết mình chứa đồ dơ ở ngoài, cái vỏ đẹp đó mình cũng không có say đắm được. Nếu mà mình chịu khó mình ngồi mình suy tư lại, từ nó là cái mái tóc dài mà như là bờ suối chảy ngang vai rồi, thì mình cứ suy nghĩ lại cái đó mà nó rớt ra, hoặc là nó ở trong tô canh gì chứ là không ai dám ăn hết. Để gần 3-4 ngày mà không chịu gội đầu là nó có cái mùi hôi mà không ai chịu nổi. Thì như vậy rõ ràng cái mái tóc dài nó hết đẹp. Hay là con mắt nữa, là con mắt bồ câu này chứ rồi là khỏi nói tới rồi. Chúng tôi không phân tích xa, nhưng mà có dịp chúng ta quay trở lại cái đề tài bất tịnh quán, thì quý vị thấy rằng nếu mà người nào thấy được cái đó thì cái duyên mà hiệp khởi đó tạm gọi là nó sẽ giả ra. Cho nên người ta nói rằng trong cái pháp bất tịnh quán nó hay một cái đó, là nếu mà mình ngồi đó mà mình quán rồi mình thấy không, cái người đó mà cái thân từ từ nó rã ra, quý vị biết đó, khi mà chết đi đó hơn, rồi trong thời gian mình quán trong con mắt đó, mình coi là con mắt mà đẹp á, thì mình chú ý nó trong 3 ngày thôi, thì từ từ con mắt nó trắng giờ nó đục lần, rồi bắt đầu dòi nó chung ra chung vô, thì chứ là tự nhiên đó là mình không thấy nó đẹp. Bây giờ mà chúng tôi xác định rằng bây giờ đẹp như những ca sĩ chăng nữa, nhưng quý vị biết rằng chết rồi để gần 4-5 ngày rồi á, thì người thân hoặc chồng vợ người ta không dám gần nữa. Bởi vì nó tỏa ra mùi hôi rồi, bụng nó sình lên rồi, lúc đó là khỏi nói tới eo ọt gì nữa thôi, nó không còn gì nữa thôi, chưa nói tới giả nữa, chỉ mới nói tới sình thôi. Thì từ đó bắt đầu nó chảy ra những cái chất nhờn, là quý vị thấy là những cái xác chết nó chảy ra chất nhờn và mùi hôi, là chính ngay cả bản thân là gia đình người đó còn không dám gần, thì nói gì tới mình nữa. Thì tự nhiên khi nào mà mình quán mình thấy được vậy, thì mình xác định được rằng đây là các pháp hư quyển mà hợp thành và tạo được cái mà tâm mà vọng tưởng cho rằng thật của chúng ta, đó là tâm. Đó từ cái nhân đó. Cho nên tại sao mà mình nói rằng, chúng tôi nói lại nãy rằng, tại sao mình nói rằng mình sanh làm phụ nữ hay mình sanh làm đàn ông? Bởi vì khi cái thức cái tâm này á, mình thấy được cái hư vọng, cái hình ảnh của hai người gặp gỡ nhau, và trong một cái giai đoạn nào đó mình cảm thấy thích người nào, thì thân mình biến dạng đối tượng vậy. Cho nên cái tâm mà cái thấy của mình đó là hư vọng. Cho nên hiện tại thân thể của mình cũng là hư vọng. Tiếp theo chúng ta mới biết rằng tuy đều theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật ra trong ấy không có ai là tác giả, nên tất cả các pháp tự tánh như quyển đều không thể nghĩ bằng. Đó, ở đây người ta xác định này rất là quan trọng. Ở đây thì chúng ta mới bác bỏ được những cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ rằng mình tạo ra là do một tấm tạo hóa hoặc do ai tạo ra mình. Nhưng mà thiệt ra cái mà chúng ta cho rằng hư quyển á, là nó tạo hợp thành mà không có ai là chủ động mình không ai chủ động mình đâu. Do vì cái mê đắm của mình và đồng thời cái thời gian nó quân tập của mình không giải mở được, cho nên nó quân tập thành một động lực mà gọi là nghiệp. Vậy thôi, tức là cái động lực đó gọi là nghiệp, cũng như do mình tập thành thói quen vậy đó. Quý vị biết cũng như tập thành thói quen, cũng như mấy bà già hồi nhỏ thì không có liệu, nhưng mà tập thành thói quen nó già rồi có hở cái liệu quăng đồ có nhiều người đứng hát luôn nữa. Nhưng mà thiệt ra cái đó vốn không có, nhưng mà do quân tập thời gian trở thành của chính mình thì cái đó gọi là nghiệp. Và cái nghiệp này là không có chủ thể, bởi vì nó là hư vọng hợp thành. Quý vị thấy nó là hư vọng hợp thành chứ nó đâu có thiệt. Cũng giống như là bây giờ quý vị bằng đêm quý vị đang đi ra ngoài đường á, rồi bất ngờ cái mình gặp một sợi dây, rồi sợi dây mà nó dần đi nó đỡ ngang, mình bắn cái chân mình quảng, mình vuốt la làng lên không rắn. Rồi bây giờ người ta mới đốt đèn ra, người ta gọi lại thấy rằng sợi dây. Như vậy là cái mà chúng ta thấy đó là hư vọng, nhưng mà do vì hư vọng mình không biết á, mình chấp cho là đẹp, cho nên từ đó nó tạo thành, nhưng mà nó không có chủ thể. Ngay cả bản thân sợi dây cũng có chủ thể, bởi vì sợi dây là mình tạc đàm sơ, tạm đặt nó là sợi dây thôi. Cái thực ra là nhà máy nó dệt rồi nó quấn rồi nó làm một cái dây xanh xanh vàng vàng, cũng vậy biết rằng do nhiều chất cao su, chất mũ, chất này chất kia lại rồi nhờ máy kéo mới dệt mà thành sợi dây. Cho nên ngay bản thân sợi dây cũng không có thực thể nữa, cho nên gọi là không có chủ thể, không có chủ thể. Cho nên cái mà cái thân của chúng ta đang mà mang đây á, là nó vốn không có chủ thể. Bởi vậy quý vị thấy không, bây giờ mình đang mạnh khỏe đó, nhưng mà sáng thì nó khỏe, chiều nó nhức đầu, chiều nó nhức đầu. Rồi bữa nay sáng thọ bác con trai được, nhưng mà có thể nửa tháng sau đi không nổi, rất là thường tình. Rồi quý vị thấy rằng đâu phải là người ốm mà nó ít bệnh, rồi cái người mập cũng bệnh. Ngay cả ví dụ giờ chúng tôi đây, nhưng mà nhiều khi mình mập phải vậy, nhưng mà cái răng nó đau mình không thể làm nó không đau được, tức là mình biết rằng mình không phải là chủ thể của nó. Rồi bây giờ điểm lại, có bữa soi gương thấy rằng tóc mình bạc, rõ ràng mình không làm nó sinh lại được, tức là mình không có chủ thể. Nó theo cái định luật chi phối, tức là do các duyên hợp lại. Rồi bây giờ khi nào mà các duyên nó ly tán là lúc đó không có mình nữa. Khi đó mình mới biết rằng cái mà mình đang tôn thờ, cái mình đang bảo trọng đây đều là hư vọng. Đó, chúng ta phải xác định được điều đó rồi chúng ta mới suy tiếp được. Ở đây tức là kẻ trí biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn xứ giới đều được đoan chánh, người tâm không cắn. Tức là người nào mà kẻ trí á, mình biết được cái thân này là giả rồi đó, thì không có còn tham chấp nó được nữa. Lỡ mình làm các cái việc gì trong cuộc đời, làm những cái việc bố thí trì giới nhẫn nhục mà nó tốt, người ta có chửi mình, có mệt có khổ, rồi mình đi ra ngoài đường mình làm các cái việc công đức xã hội mà lỡ nó có đen gì nữa, mình cũng không có tiếc thân của mình. Sao quý vị thấy không, nhiều khi có nhiều người sợ đen nữa, thấy không? Rõ ràng mình còn sợ đen nữa, thì khi mà mình còn sợ đen á, thậm chí có nhiều người tu cũng còn sợ đen nữa, chứ không phải là người đời. Rồi khi nào mình còn sợ đen là khi đó mình chưa phải là kẻ trí, vì mình còn coi thân mạng của mình nữa là Phật. Thì khi nào mà mình không coi thân mạng mình là Phật nữa đó, mình tu các thiện nghiệp rồi đó, thì cái quẩn xứ giới, cái lộn địa biết là ngũ quẩn đó, trong đó là có sắc thọ tưởng hành thức, và đồng thời các cảnh của mình đó, nó sẽ biến dạng theo của mình trở thành tốt đẹp. Cho nên đó, quý vị muốn về tịnh độ đó, thì các vị tu tập các pháp gọi là vô ngã, và đồng thời các vị tu tập các pháp thiền định rồi á, thì khi vì quý vị mà về tịnh độ thì lúc đó xung quanh của mình á gọi là quẩn xứ giới á, trong đó là đất bằng lưu ly, pha lê, sa trừ, mã não, rồi thân của mình á là như là Bồ Tát hiện thân, nó thân nó sắc vàng á. Tại sao gọi là các Bồ Tát hoặc là các đức Phật mà quý vị thấy là 32 tướng tốt hoặc là 80 vẻ đẹp, là vì các cái vị đó trong quá trình tu tập á, người ta tu các thiện nghiệp, cho nên do đó khi mà người ta thành thân á, nó thành thân đẹp. Bây giờ mình muốn đẹp đó là mình khỏi đi thẩm mỹ viện, mình cứ việc tập tu chắc chắn sẽ đẹp. Quý vị biết á, trong kinh mà Đại Bác Niết Bàn nói rằng cái đức Phật mà nội tu chỉ là cái khẩu miệng thôi, cái nghiệp của cái miệng của mình thôi, tu cả trăm kiếp để là cái miệng kêu bằng không bao giờ nói lời hư vọng và không bao giờ nói là lã khẩu. Cho nên cái miệng của đức Phật đó là cái gọi như cánh sen vàng, và khi nói ra là làm cho tất cả các hàng, tức là các hạnh chúng sanh từ phạm thiên, và tiếng nói đức Phật đó là âm thanh ngài như là ca lăng tầng già, nói ra ai nghe cũng hoan hỷ thôi. Như vậy là không phải tự nhiên mà đức Phật có được vậy, mà trải qua trăm ngàn kiếp đức Phật không nói mà mình không có giận người ta. Cái nạn là sáng nay mình đi là đi xe buýt rồi gặp cái ta đụng mình với nó bổ túi rồi đấy. Không, quý vị thấy không, cái chuyện người ta đụng nhẹ đâu có gì, nhưng mà tự nhiên mình phát khởi lên thấy cái bổ túi người ta đứng đây mà không thấy đường người ta. Thì ngay cái mà người ta chỉ đụng nhẹ mình ác khẩu mình cho rằng người ta đuôi là có thể trong phía sau mình có thể mang cái nghiệp đó. Rồi nếu mà mình, quý vị biết rằng nếu mình sợ rằng cái là con mắt mình đẹp mà nó đoan chính như đức Phật á, thì thì mình nói là đừng có dòm ngó giết thêm việc của người làm, hoặc là mình có giận ai mình cũng đừng có liếc ngái được nữa, rồi coi chừng con mắt mình để sao nó lệch một bên, nó lệch một bên, nó lệch một bên là tại vì mình không quan tâm từ, không quan tâm chuyện thành tướng. Cho nên các vị biết người ta gọi là, bởi vì nó là tướng tự tâm sinh và tướng tùng tâm diệt. Cái tướng cái này á, mà nó xuất hiện là do tâm sinh, và tướng này cũng từ tâm mà diệt. Cho nên nếu mà mình muốn tu tập cái thân của mình mà cho nó đoan nghiêm mà tốt đẹp như đức